Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. False Alarm của nhà kinh tế Đan Mạch Bjorn Lomborg là một cuốn phi hư cấu về chính sách khí hậu, kinh tế học và ưu tiên phát triển toàn cầu. Cuốn sách không phủ nhận hiện tượng trái đất ấm lên, cũng không phủ nhận hoạt động của con người có tác động đến khí hậu. Lập luận trung tâm của Lomborg là cách công chúng, truyền thông và nhiều chính trị gia diễn giải rủi ro thường mang màu sắc tận thế, từ đó thúc đẩy các chính sách rất tốn kém nhưng đem lại hiệu quả khí hậu hạn chế. Ông đặt câu hỏi theo hướng kinh tế học công với mỗi khoản tiền lớn dành cho giảm phát thải, xã hội thực sự nhận lại được bao nhiêu lợi ích? Và liệu nguồn lực ấy có thể cứu được nhiều người hơn nếu dùng cho y tế, giáo dục, chống đói nghèo hay thích ứng khí hậu hay không? Dựa trên các báo cáo khí hậu và mô hình đánh giá chi phí, lợi ích, False Alarm chủ yếu muốn thay đổi cách tranh luận từ hoảng sợ và khẩu hiệu sang so sánh minh bạch giữa các lựa chọn chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khí hậu là vấn đề nghiêm trọng, nhưng Lomborg phản đối khung diễn giải tận thế. Điểm cần hiểu đúng khi đọc False Alarm là Lomborg không trình bày mình như người phủ nhận biến đổi khí hậu. Ông thừa nhận nhiệt độ toàn cầu tăng, thừa nhận phát thải khí nhà kính là một vấn đề do con người góp phần tạo ra và thừa nhận thế giới cần hành động. Điều ông phản đối là việc chuyển các dự báo rủi ro thành kết luận rằng nền văn minh sắp sụp đổ, hoặc mọi thảm họa thời tiết đều là bằng chứng trực tiếp của một cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát. Theo Lomborg, kiểu truyền thông này làm công chúng đánh giá sai tỷ lệ giữa thiệt hại thực tế, thiệt hại dự báo và năng lực thích ứng của xã hội. Ông dùng hình ảnh một bệnh mãn tính để mô tả khí hậu, nghĩa là đây là vấn đề cần được quản lý lâu dài, chứ không phải lý do để đình chỉ mọi ưu tiên khác. Lập luận này dẫn đến một thay đổi quan trọng trong cách đặt câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi phải giảm phát thải nhanh đến đâu, Lomborg yêu cầu hỏi biện pháp nào giảm được rủi ro nhiều nhất trên mỗi đồng chi phí. Cách tiếp cận ấy tạo ra tranh cãi vì các nhà phê bình cho rằng nó có thể đánh giá thấp các rủi ro dài hạn, khó đảo ngược và không chắc chắn. Tuy vậy, cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa việc công nhận một mối đe dọa và việc chấp nhận mọi tuyên bố mang tính khẩn cấp về mối đe dọa đó. Thứ hai, phân tích chi phí, lợi ích là công cụ chính để đánh giá chính sách khí hậu. Lomborg xây dựng phần lớn lập luận bằng lăng kính chi phí, lợi ích. Ông tham chiếu các báo cáo của IPCC, đánh giá khí hậu quốc gia của Hoa Kỳ và các mô hình kinh tế khí hậu, trong đó có truyền thống mô hình hóa gắn với William Nordhaus. Trọng tâm không nằm ở việc nhiệt độ có tăng hay không, mà là hiệu quả thực tế của từng phản ứng chính sách. Một chính sách có thể có mục tiêu đáng ủng hộ về mặt đạo đức, nhưng vẫn cần được kiểm tra về chi phí, tác động đến tăng trưởng, khả năng triển khai toàn cầu và mức giảm nhiệt độ dự kiến. Lomborg đặc biệt hoài nghi những cam kết cắt giảm rất mạnh tại một số nước giàu nếu các nước khác không cùng tham gia, hoặc nếu công nghệ hiện có vẫn quá đắt để được áp dụng rộng rãi. Theo ông, những kế hoạch như vậy có nguy cơ tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la nhưng chỉ làm thay đổi rất ít kết quả khí hậu trong nhiều thập niên. Lập luận này không có nghĩa là mọi biện pháp giảm phát thải đều vô ích. Nó là yêu cầu phải so sánh các phương án thay vì đánh đồng chi tiêu lớn với hành động hiệu quả. Giới hạn của cách nhìn này là các mô hình kinh tế phải đưa ra giả định về tương lai, về thiệt hại công nghệ và mức độ chấp nhận rủi ro. Vì thế, các con số không phải phán quyết cuối cùng, nhưng chúng là phần không thể thiếu của một tranh luận chính sách nghiêm túc. Thứ ba, người nghèo có thể chịu thiệt kép khi năng lượng bị đẩy lên quá đắt. Một nét riêng trong False Alarm là Lomborg đặt hậu quả phân phối của chính sách khí hậu vào trung tâm phân tích. Ông cho rằng chi phí năng lượng cao không chỉ là một bất tiện đối với người tiêu dùng ở các nước giàu. Với hộ gia đình nghèo và các quốc gia đang phát triển, năng lượng đắt hơn có thể làm giảm khả năng tiếp cận điện, giao thông, sưởi ấm, làm mát sản xuất và việc làm. Từ đó, ông phản đối những chính sách buộc các nước nghèo phải đi theo ưu tiên khí hậu của nước giàu khi các nước này vẫn thiếu những điều kiện cơ bản như điện ổn định, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và cơ hội học tập. Lập luận của ông dựa trên mối liên hệ giữa năng lượng rẻ, năng suất và khả năng thích ứng. Khi thu nhập tăng, cộng đồng thường có nhà ở an toàn hơn, hạ tầng tốt hơn, hệ thống cảnh báo tốt hơn và nguồn lực để phục hồi sau thiên tai. Theo hướng này, phát triển kinh tế không đối lập hoàn toàn với bảo vệ con người trước khí hậu, mà là một phần của năng lực bảo vệ đó. Tuy nhiên, đây cũng là điểm cần đọc cẩn trọng. Một số nhà phê bình cho rằng, việc nhấn mạnh giá năng lượng có thể làm nhẹ đi gánh nặng ô nhiễm và các tổn thất khí hậu, vốn cũng rơi nặng vào cộng đồng dễ tổn thương. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó buộc người đọc xem xét cả hai phía chi phí của hành động khí hậu và chi phí của việc không hành động. Thứ tư, thích ứng. Từ điều hòa nhiệt độ đến hạ tầng chống thiên tai, được xem là giải pháp bị đánh giá thấp. Lomborg cho rằng, tranh luận khí hậu thường ưu tiên giảm phát thải, tức ngăn nhiệt độ tăng thêm, trong khi chưa coi trọng đúng mức thích ứng với những tác động đang và sẽ xảy ra. Ông nhấn mạnh các biện pháp cụ thể như hệ thống làm mát, cảnh báo sớm, cơ sở hạ tầng bền vững, chăm sóc y tế và năng lực ứng phó thiên tai. Logic của ông khá trực tiếp. Dù chính sách giảm phát thải có thành công, khí hậu vẫn sẽ tiếp tục thay đổi trong một thời gian vì hệ thống khí hậu có độ trễ. Do đó, các xã hội vẫn cần đầu tư để giảm tổn thương ngay trong hiện tại. Ví dụ khi đối diện nắng nóng, biện pháp giúp người dân tiếp cận không gian mát, điện tin cậy và chăm sóc y tế có thể giảm rủi ro nhanh hơn so với kỳ vọng rằng một chính sách cắt giảm phát thải đơn lẻ sẽ thay đổi nhiệt độ toàn cầu trong ngắn hạn. Lomborg không nói thích ứng có thể thay thế hoàn toàn giảm phát thải. Thay vào đó, ông xem đây là lĩnh vực thường đem lại lợi ích rõ ràng hơn cho các cộng đồng nghèo, đặc biệt khi ngân sách có hạn. Điểm mạnh của lập luận là chuyển thảo luận từ các mục tiêu toàn cầu xa xôi sang năng lực bảo vệ con người có thể đo lường. Điểm yếu tiềm tàng là thích ứng có giới hạn, bởi không phải mọi hệ sinh thái, vùng ven biển hay hoạt động kinh tế đều có thể thích nghi vô hạn với mức nóng lên cao. Vì vậy, chủ đề này hiệu quả nhất khi được hiểu như lời kêu gọi cân bằng lại danh mục chính sách. Cuối cùng, đổi mới công nghệ và ưu tiên cạnh tranh là phương án Lomborg đề xuất thay cho các mệnh lệnh tốn kém. Thay vì chỉ kêu gọi cắt giảm tiêu dùng hoặc áp các mục tiêu phát thải đầy tham vọng bằng mọi giá, Lomborg đề xuất tập trung mạnh vào đổi mới công nghệ. Theo ông, giải pháp khí hậu bền vững phải làm cho năng lượng sạch trở nên rẻ, ổn định và dễ tiếp cận đến mức các quốc gia lựa chọn nó vì lợi ích kinh tế chứ không chỉ vì nghĩa vụ chính trị. Lý do là vấn đề khí hậu có quy mô toàn cầu. Nếu công nghệ xanh vẫn đắt, các nước đang phát triển với nhu cầu năng lượng tăng nhanh, khó có động lực hoặc khả năng từ bỏ những nguồn năng lượng rẻ hơn. Vì vậy, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển có thể tạo tác động lâu dài hơn các chính sách chỉ chuyển chi phí từ nhóm này sang nhóm khác mà không tạo ra lựa chọn tốt hơn. Song song với đổi mới, Lomborg sử dụng ý tưởng ưu tiên cạnh tranh, nghĩa là ngân sách công hữu hạn cần được phân bổ cho những can thiệp tạo ra lợi ích lớn nhất. Ông đối chiếu chi tiêu khí hậu với các đầu tư vào tiêm chủng, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch và kiểm soát bệnh tật. Cách so sánh này có sức nặng vì nó nhắc rằng một đồng ngân sách không thể chi hai lần. Dù vậy, người đọc nên nhận ra rằng việc xếp hạng ưu tiên phụ thuộc vào cách định giá thiệt hại tương lai và trách nhiệm giữa các thế hệ. False Alarm không khép lại tranh luận đó, nhưng trình bày rõ một lập trường, chính sách tốt phải vừa giảm rủi ro, vừa bảo vệ khả năng phát triển và cải thiện đời sống hiện tại. Kết luận, False Alarm phù hợp với những độc giả muốn xem xét chính sách khí hậu qua câu hỏi về hiệu quả, chi phí và công bằng phân phối. Thay vì chỉ tiếp nhận các thông điệp khẩn cấp phổ biến, người làm chính sách, sinh viên kinh tế, người quan tâm đến phát triển quốc tế và độc giả muốn kiểm tra các giả định đằng sau mục tiêu khí hậu sẽ tìm thấy nhiều điểm đáng suy nghĩ. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nhất thiết là khiến người đọc đồng ý với mọi kết luận của Lomborg. Quan trọng hơn, nó cung cấp một bộ câu hỏi hữu ích. Như chính sách này giảm được bao nhiêu rủi ro, chi phí cơ hội là gì, ai gánh chi phí, ai hưởng lợi, và liệu có giải pháp thích ứng hoặc công nghệ nào hiệu quả hơn không? So sánh cùng chủ đề tập trung vào bằng chứng về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu hoặc kêu gọi huy động khẩn cấp, False Alarm nổi bật vì đặt kinh tế học phúc lợi và sự phát triển của người nghèo làm trọng tâm. Lomborg cố tình đứng giữa hai thái cực, bác bỏ cả phủ nhận khí hậu lẫn ngôn ngữ tận thế. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách có lập trường mạnh và gây tranh cãi, không phải một tổng quan trung lập về toàn bộ nghiên cứu khí hậu. Các phê bình đáng chú ý cho rằng, ông lựa chọn bằng chứng thiên lệch, đánh giá chưa đầy đủ các rủi ro hệ thống và chưa đối thoại thỏa đáng với những đề xuất chuyển đổi năng lượng khác. Vì vậy, cách đọc tốt nhất là coi đây là một phản biện sắc bén về cách lựa chọn chính sách, rồi đối chiếu nó với các nguồn khoa học và kinh tế có quan điểm khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Beyond Lomborg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!